thoát. Cái phiếu ấy số 695014. Sở dĩ Linh nhớ lâu như thế vì đã xảy ra cho Linh một câu chuyện hơi khó chịu. Xưa nay, Linh chưa từng mua một phiếu trong các cuộc xổ số lấy tiền cũng như trong các cuộc xổ số lấy đồ. Anh không tin ở số đỏ của anh. Nhất là lại bị một bác thầy tướng tán nịnh một câu đáng buồn là anh sẽ giàu nhưng chỉ nhờ về tài cán chứ không hồng gì gặp mai. Biết bao lần thủng thỉnh trên hè phố, hàng ngang, hàng đào, Linh thấy nhiều tập phiếu vẽ màu, kẹp trong cái cặp gỗ, bày trên chiếc bàn con, và sau bàn ngồi chùm hổm một người đàn ông hay đàn bà, mắt thao láo nhìn khách qua đường. Anh dửng dưng bước qua, một đôi khi anh cũng tò mò ngắm một thiếu nữ xinh tươi đứng chọn mua lá phiếu. Nhưng anh lưu ý đến thiếu nữ hơn là đến tập phiếu. Và anh mỉm cười nghĩ thầm, về tha hồ mà mong mỏi trúng số độc đắc. Nhưng một hôm, mắt Linh để ý tới con số trên một tập vé, con số 965014. Con số ấy chạy thẳng vào trí nhớ Linh, rồi không rời nữa. Linh cố quên cũng không được. Nó biến ra đủ các màu, từ màu nọ bật sang màu kia và nhảy múa trước mặt Linh. Một tia hy vọng sáng lòe, Linh cảm thấy chắc chắn rằng phiếu 965014 sẽ trúng độc đắc. Ừ, có thể lắm chứ, sao mỗi hôm mình không để ý tới một con số nào mau chóng như thế? Thế là nhân trong ví có tiền, Linh trở lại mua. Đến nơi và thấy phiếu số 965014 vẫn còn, bất giác, Linh thốt ra một câu vui mừng, may quá, chưa ai mua mất. Người đàn bà tưởng Linh khôi hài. Trả tiền xong, Linh hối hận ngay, mình rõ ngốc, bỗng dưng mất đồng bạc. Như để tự trách, Linh mở quyển sổ nhật ký ra biên, tiêu nhảm một đồng, và tiện tay chu luôn bên cạnh con số 965014. Rồi từ đó, Linh quên bẵng lá phiếu. Sau gần 2 tháng, một hôm, một người bạn giữ Linh lại ở trước cửa Goda để phàn nàn rằng kỳ này không mua được một số phiếu Đông Pháp nào, và nói tiếp, phiền quá. Kỳ này lại sổ 60000 cơ chứ, thế có chết tôi không? Linh cười, làm như anh trúng số rồi không bằng, bao giờ sổ số? 5 hôm nữa. Linh càng cười to, tưởng gì còn những 5 hôm nữa mà làm gì chẳng có phiếu bán. Người bạn chau mày nhìn Linh, đây, tôi đưa anh 1 đồng 2, anh đi mua hộ tôi này, anh phải biết tôi đã lùng khắp các phố Hà Nội, bói cũng không ra một phiếu. Được rồi, anh cứ đưa 2 đồng đây. Vừa nói, Linh vừa mở ví. Tôi để lại cho anh 1 phiếu. Sự thực, Linh chỉ có 1 phiếu độc nhất trong đời anh. Người bạn hớn hở, thế thì còn nói gì nữa, anh để lại cho tôi 1 phiếu thực nhé. Lại trả thực. Nhưng môi hết các ngăn ví, Linh chẳng thấy số Đông Pháp đâu. Thôi đen chanh quá rồi, tôi để ở nhà mất rồi. Người bạn buồn rầu, bỏ tờ giấy bạc vào túi, rồi bắt tay Linh nói, tôi phải lùng mua cho kỳ được 1 phiếu mới nghe. Linh nhún vai mỉm cười, sao lại có người ngốc đến thế, bỏ đồng bạc ra mua cái mơ ước mà cũng phải chật vật, vất vả, khốn khổ. Về nhà, Linh mở ví, lục lại lần nữa, vẫn không thấy lá phiếu đâu. Anh chống tay vào càm và nhớ lại, rõ ràng hôm ấy mình bỏ vào ví. Phải, hôm ấy mình qua hàng đào, ra đến bờ hồ, mình quay lại mua. Vì con số ấy, vì bị con số ấy ám ảnh, con số, phải rồi, con số 965014 mà mình đã ghi cẩn thận đây. Linh mở quyển sổ nhật ký ra xem lại và thầm reo, đích rồi, đích rồi, 965014 rồi. Sau khi mất công lục lại hết các ngăn kéo trong gần nửa giờ, Linh mỉm cười tự hỏi, mình cũng lẩn thẩn như cái anh chàng chạy khắp các xó Hà Nội để mua một số phiếu Đông Pháp, cứ coi như đã không mua gì cả là xong. Và Linh nghĩ tiếp, phải, số mình không gặp may bao giờ, sao lại đi mua phiếu mua phiếc làm gì, rõ phí tiền, mua thì cũng không trúng cơ mà. Thế là Linh bình tĩnh đi làm việc, nhưng chỉ bình tĩnh độ nửa giờ. Cái con số 965014 vẫn hiện ra ám ảnh không thôi, đến nỗi anh mở hết các sách ra xem có gặp vào đó không. Giữa lúc ấy, một người bạn đến chơi, thấy sách vứt bề bộn trên bàn, trên ghế nhựa, bạn hỏi, tra cứu gì mà ghê gớm thế này? Linh bẽn lẽn, à tôi tìm một cái date, phải không? Linh cười, phải, tôi tìm một số 965014. Bạn cũng cười, con số gì dài thế? Người bạn đi khỏi, Linh ngồi im lặng ngẫm nghĩ, đó là một vật không nhớ cất ở đâu. Sau nửa giờ tĩnh tọa, Linh kết luận, chắc khi mình mở ví lấy tiền đánh rớt. Thôi thế là xong, nhất định không nghĩ đến nữa. Nhưng không thể nào không nghĩ đến được. Linh tự trách, không mua thì thôi, chứ mua mà không trúng thì không những thiệt một món tiền lớn mà còn bị người ta cười cho nữa. Qua một ngày khó chịu cho Linh, khó chịu không phải vì không đành lòng bỏ hẳn đi được. Thỉnh thoảng cứ phải tìm tòi chỗ nọ chỗ kia, y như một thằng điên. Linh nghĩ thầm và tự ví với anh chàng phó mai suốt ngày đập chiếu để tìm kim. Buổi chiều, Linh bỗng nảy ra một ý tưởng, trình cẩm. Có lẽ Linh định trình thế cho xong chuyện để khỏi phải lay hoay đến cái phiếu nữa. Linh hầu quả quyết ra đi thì lại thấy cái ý tưởng ấy gàn dở. Trình cẩm thì khi trúng số độc đắc, liệu mình có lĩnh được 6 vạn không? Linh bật cười to và nhất định không đi trình báo gì hết. Rồi anh đem câu chuyện mất phiếu kể cho các bạn nghe, cốt để ngầm hỏi ý kiến. Một người bảo Linh, trình cẩm là phải. Để làm gì? Để nếu mình có trúng số, thì cái thằng xoáy lá phiếu của mình không lĩnh được tiền. Tội gì lại đi làm cổ sẵn cho nó xơi? Linh như tỉnh ngộ, phải, tội gì lại đi làm cổ sẵn cho nó ăn, và Linh quả quyết đi trình cẩm. Nhưng hết ngày ấy lại qua ngày nữa, Linh vẫn chẳng làm gì cả. Không phải là Linh quên lá phiếu. Còn quên sao được, hơn thế Linh mất cả bình tĩnh, thỉnh thoảng lại bỏ dở công việc đi tìm quanh quẩn trong một lúc lâu. Linh không đi trình cẩm là vì Linh vốn có tính lười biếng và do dự đó thôi. Còn có một hôm nữa, 3 tờ báo hàng ngày đều nhắc tới ngày quan trọng ấy. 9 giờ sáng mai sẽ có sổ số Đông Pháp bộ thứ 4 lần thứ nhất. Nửa giờ sau, bản báo sẽ phát hành cùng với một trang phụ trương sổ số. Linh chau mày cáo kỉnh, vô lý. Chẳng hiểu rằng anh tự mắng anh vô lý hay anh cho cái tin trong báo kia là vô lý. Rồi như chợt nhớ ra, Linh kêu, chết chữa, mình vẫn chưa đi trình cẩm. Thôi chiều nay nhất định không quên nữa đâu. Buổi chiều, quả nhiên Linh không quên, nhưng anh vẫn không quyết đoán, nhất là thấy cái việc ấy phiền phức mà không quan hệ lắm. Mãi 5 giờ, anh sắp sửa ra đi thì gặp bạn đến chơi, rồi chuyện gẩu cho đến 7 giờ rưỡi giờ ăn cơm. Sáng hôm sau, Linh dậy muộn vì tối trước thức khuya. Mấy hôm ròng, những lay hoay đi tìm phiếu Đông Pháp, anh bỏ dở các công việc, nên nay phải làm gấp cho kịp. Anh mệt nhọc ngồi rũ, như còn muốn ngủ lại. Bỗng tiếng chuông đồng hồ nhà bên cạnh làm anh giật mình tỉnh hẳn. Xem lại đồng hồ con, anh tự hỏi, 10 giờ. Và anh chợt nhớ tới ngày xổ số. Họ đã bắt đầu rồi, bắt đầu 1 giờ rồi. Linh băn khoăn, nếu trúng, mình thực chết mất. Và hết sức mong mỏi cho con số 695014 không trúng từ 6 vạn trở xuống đến 10. Anh cười lên tiếng nghĩ tiếp, xưa nay mua số mà mong không trúng, dễ có mình là một. Thì giờ chờ đợi đi rất chậm, ngóng tin sốt cả ruột mà vẫn chưa có báo bán. Mãi lúc Linh đương ăn cơm mới nghe tiếng rao, báo Trung Bắc sổ số Đông Pháp ơ. Linh đặt vội bắt đũa xuống, chạy ra cửa sổ gọi, Trung Bắc, Trung Bắc. Tờ báo mở ra, Linh rút ngay lấy tờ phụ trương, và một câu reo mừng thốt ra, không trúng độc đắc rồi, may quá, cả số 3 vạn nữa, ừ, có thế chứ. Rồi Linh xem ngược từ dưới trở lên, lòng hồi hộp, đầu nóng bừng, miệng lẩm bẩm, 6.000 không, 4.000 không, 1.000 cũng không, 500, 500 cũng không nốt. Tới đây, tâm trí Linh trở nên xao xuyến, vì Linh cho những số 100 không đáng kể, dẫu có trúng cũng không tiếc. Nhưng không trúng một số nào, Linh vứt tờ báo xuống đất, thở ra khoan khoái cười nói, thoát!